Đây là lục tổ Huệ Năng, vị tổ mà gần chúng ta nhất. Quý vị nghe lịch sử tổ Huệ Năng chắc rằng đa số sẽ giải một cái nghi vấn. Lâu nay chúng ta có cái nghi rằng nếu ai tu hành cao siêu mà còn tái sanh để độ chúng sinh á, thì người đó phước đức đầy đủ, sanh trong những cái nhà quan liêu trưởng giả, rồi đi giáo hóa, chứ không bao giờ nghĩ người tu hành đã thâm hậu như lục tổ Huệ Năng mà lại sanh trong một gia đình nghèo khó, nghèo cho đến đổi phải đi đốn củi gánh bán nuôi miệng qua ngày. Như vậy thì một người nghèo dốt mà có thể làm tổ được không? Vẫn làm tổ được. Thì bây giờ quý vị nghĩ tất cả chúng ta đây có ai nghèo hơn ngài không? Chắc chưa có ai nghèo hơn. Thì có ai giúp bằng ngài không? Không chưa. Thì chúng ta nếu khéo tu thì cũng được như tổ chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh thường dạy các vị Bồ Tát ra đời không phải chỉ ở một cái hạng nhất định nào đó, mà đều có mặt trong tất cả tầng lớp dân chúng. Tầng lớp nào Bồ Tát cũng có trong đó hết. Hiểu như vậy, biết như vậy thì dám khinh ai không? Như vậy cho nên chúng ta dù chưa có nhận diện được đó là một vị Bồ Tát, nhưng mà cứ thầm nghĩ rằng chung quanh chúng ta hạng nào cũng có thể Bồ Tát sinh ra trong đó hết. Và cũng có thể các ngài thầm chờ cơ duyên giáo hóa, nên ai cũng là người đáng quý chứ không có đáng khinh. Hiểu được cái ý như vậy thì chúng ta tu nó cũng dễ hơn. Chứ còn cứ nghĩ rằng Phật Bồ Tát ra đời phải là những cái vị phước đức sâu dày, rồi sanh ở trong những cái cảnh sang trọng vân vân, thì cái đó là cái hiểu lầm. Chứ thiệt ra Phật Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh thì các ngài đều có mặt đủ trong tất cả tầng lớp dân chúng hết. Hiểu cái đó thì bây giờ đọc cái câu chuyện này chúng ta mới không có lấy làm lạ. Như tổ mất cha sớm, rồi còn một mình bà mẹ, thành ra mới mất cha hồi mới có 3 tuổi thì làm sao mà có đủ điều kiện để đi học. Bởi vậy cho nên rồi phải chịu nghèo, mẹ nuôi được lớn khôn thì không có biết làm nghề gì, phải vào trong rừng đốn củi. Đốn củi rồi vác xuống chợ bán. Thì đặc biệt là một hôm nhân gánh củi ra chợ bán, có người mua bảo gánh đến nhà. Bây giờ mua mà muốn cái củi gánh tới nhà thì ngài phải gánh tới nhà cho người ta. Khi gánh tới nhà, gánh ngang cái nhà bên cạnh, bỗng nghe người trong nhà tụng kinh, thì cái âm ba vang ra, ngài vừa nghe cái chợt tỉnh ngộ, nghe câu tụng kinh cái tỉnh liền. Như vậy thì tuy ở trong cảnh nghèo, tuy là dốt nát, nhưng mà tâm sao? tâm nó không có mù tối như chúng ta. Cho nên nghe một câu kinh liền tỉnh ngộ. Khi tỉnh, Ngài hỏi người khách: tận đó là kinh gì, phát xuất từ đâu? Thì cái người khách tụng kinh họ đáp: kinh Kim Cang phát xuất từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Đông Sơn tại huyện Quỳnh Mai. Kinh tôi đang tụng đó là kinh Kim Cang, mà kinh này thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở tại chùa Đông Sơn huyện Quỳnh Mai đó khuyến khích Phật tử nên tụng kinh Kim Cang. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu thêm một điều nữa. Có nhiều Phật tử thường đặt nghi vấn rằng: chúng con tu thiền theo quý thầy, thì thiền mình tu như vậy có cần tụng kinh hay không? Phải không? Thì tu thiền thôi hay còn phải tụng kinh nữa? Nếu tụng kinh nữa thì tụng kinh nào? Đó. Thì bây giờ quý vị có giải được cái nghi đó chưa? Nếu có tụng kinh thì tụng kinh Bát Nhã là ngắn, kinh Kim Cang là dài. Đó là những bài kinh mà chúng ta phải tụng. Tại sao Ngũ Tổ lại khuyên tụng kinh Kim Cang? Bởi vì kinh Kim Cang là phá hết tất cả những cái chấp mà quý Phật tử hiểu. Hiện giờ chúng ta buồn, chúng ta khổ là tại sao vậy? Tại sao mà có buồn? Tại sao mà có khổ? Là tại mình chấp. Bởi chấp mà có buồn, bởi chấp mà có khổ. Tôi nói thí dụ, mình nghèo, mặc áo rách, mà ở hàng xóm ai khá hơn thấy mình nghèo mặc áo rách, cái chỉ người kia nói: à, cái chị đó hay anh đó nghèo quá mặc áo rách. Buồn không? Thì mình mặc áo rách, tôi nói mặc áo rách có cái gì đâu, phải không? Không có động phạm tới cái danh dự mình chút nào hết á. Mà nghe nói với người khác nói: cái anh đó, chị đó nghèo quá mặc áo rách, về cái buồn rồi đó. Thì như vậy cái buồn nó từ đâu mà ra? Thì tại là mình chấp. Mình nghèo mà không chịu người ta nói mình nghèo đó. Thì đó là cái chấp, mà từ chấp đó mà khổ. Thì cái nhỏ xíu đó mà còn chấp còn khổ, còn chấp còn khổ, huống nữa là những cái điều lớn hơn. Bởi vậy cho nên mọi cái cố chấp là cái gốc của đau khổ. Mà kinh Kim Cang là giải phá sạch hết những cái chấp, kể cả cái chấp thân này cũng bị phá dẹp luôn. Bởi vậy cho nên khi mà mình thâm nhập được cái lý Bát Nhã Kim Cang rồi thì mình bớt chấp. Mà bớt chấp thì mình bớt khổ đó. Mà bớt khổ, bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, chúng ta ngồi thiền mà tâm nó không được an á, là tại sao? Tại nghĩ chuyện này, nhớ chuyện kia, lăng xăng lộn xộn. Mà những cái nghĩ, những cái nhớ, không có cái nghĩ nhớ nào nặng và khó dẹp bằng những cái nghĩ nhớ buồn, giận, phải không? Ai nói động tới mình buồn á, thì ngồi thiền yên hơn. Ngồi thiền cứ câu đó ôn tới ôn lui hoài, ôn tới thuộc lòng thôi, phải không? Hoặc là ai chọc tức mình cái thì chiều tới ngồi thiền, ngồi thì ngồi chứ mà cứ nhớ cái chuyện ngồi chiều và nhớ hoài, tâm nó bất an. Thì như vậy nếu mình còn chấp thì sự tu nó không có tiến được. Bởi vậy cho nên phá được cái chấp đó thì tự mình đã hết khổ và tu hành cũng mau tiến. Bởi vậy nên rồi ở đây chúng tôi không khuyên quý Phật tử tụng kinh Kim Cang, vì kinh Kim Cang hơi dài, tụng một thời không hết. Nên là tôi tối nào cũng có tụng một bài kinh Bát Nhã, thấy không? Thì Bát Nhã là cái thu gọn lại của kinh Kim Cang, hay là cái hệ thống của giáo lý Bát Nhã. Nếu quý đạo hữu mà tụng cho được cái bài kinh Bát Nhã thâm nhập rồi thì cũng bớt khổ. Nhưng mà đáng buồn, Phật tử mình tụng kinh cứ nghĩ tụng cho có phước mà không có nghĩ tụng hiểu để mà tu. Bởi vậy cho nên tụng rất nhiều kinh mà không biết tu. Thì cái đó là cái lỗi tụng kinh cho có phước thôi, chứ không phải tụng kinh để tu. Tôi nói thí dụ, dụ như trong kinh Bát Nhã, chỉ cần một câu đầu thì quý vị nghe mà tu được thì cả đời mình được an lành tự tại. Như nói Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi ngài thực hành sâu về cái lý Bát Nhã, soi thấy thân năm uẩn nó không thiệt thì tất cả khổ nạn đều qua hết trơn. Quý vị thử thấy thân này không thiệt có qua khổ không? Giả sử mình đương đi ngoài đường không có chọc ghẹo gì ai, mà ai đó ở bên cạnh đường thấy mình đi cái kêu tên mình chửi. Nếu kêu tên mình chửi mà mình biết cái thân này nó không có thiệt, mà thân nó không thiệt thì cái gì mình? Thì họ chửi thì họ chửi, mình cứ đi tự tại về. Thì ở đó mình qua được cái khổ ách đó không? Còn nếu mình thấy thân mình là thiệt mà kêu tên mình chửi cái mình tức giận quá thì cái khổ ách nó tới với mình, qua không nổi, phải không? Nổi giận rồi cái thì cự lộn rồi đủ thứ chuyện, thì tai nạn nó xảy đến. Thì rồi đó, nói là tại tuổi tôi năm nay là xấu cho nên đi mà đường cái người ta chửi tôi. Chứ còn nếu mà mình hiểu rõ thân này không thiệt thì lời chửi quá là mất, có gì đâu quan trọng, đi cười thầm cười đi thì khổ ách nào không có quá, phải không? Còn vì mình chấp quá nặng cho nên thấy khổ ách tới liên miên, bởi thấy khổ ách tới liên miên rồi phải đi coi thầy bói thầy đủ thứ hết để làm sao cho giải khổ. Mấy ông thầy có giải được cho mình không? Nếu mình cố chấp, mình buồn phiền, mình giận dỗi thì 100 thầy bói coi mình cũng không có hết nữa. Vậy đó mà Phật tử mình bây giờ cứ cái gì buồn, gia đình bất an để chạy đi coi thầy bói. Mà bất an tại ai? Tại vợ chồng không hòa thuận, phải không? Hoặc là con cái khó dạy thì cái đi coi thầy bói. Đó là một cái lỗi lầm do cái cố chấp mà không có biết được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền, cái tinh thần trong cái các cái tổ, từ tổ thứ 5 tới tổ thứ 6 ở Trung Hoa đều đặt nặng ở cái Bát Nhã. Mà Bát Nhã tức là đại biểu cho Bát Nhã là kinh Kim Cang Bát Nhã đó.